chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, dấu chân chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã in dấu trên mảnh đất cực Nam Trung Bộ. Trên đường đi vào, tình cờ Thành gặp người bạn cũ là Phạm Gia Cần từ Bình Thuận trở về Nghệ An. Thành viết vội thư gửi về quê cho chị Thanh và anh cả Khiêm. Anh kể khá tỉ mỉ những chuyện xảy ra trên dọc đường vào của mình và nói cả về cuộc sống cô đơn, chán trường, việc quan của cha. Anh chính thức trở thành thầy giáo của trường Dục Thanh bên cửa biển Phan Thiết. Thầy Nguyễn Tất Thành không chỉ mang tới kiến thức, nhận thức về mọi lĩnh vực, văn hóa, xã hội, lịch sử cho các em học sinh ở trường Dục Thanh, mà thầy còn quan tâm tới những niềm vui, nỗi buồn của các em. Không chỉ vậy, với những người xung quanh, thầy Nguyễn Tất Thành cũng đã dành nhiều niềm yêu mến, quan tâm, giúp đỡ. Các trò và những người cùng làm trong trường Dục Thanh luôn giữ những ấn tượng sâu sắc và tốt đẹp về chàng thanh niên từ xứ Nghệ đến. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện hôm nay. Một ông lão vai vắt tấm lưới từ trong xóm trài đi ra. Theo sau ông là đám trẻ con không áo không quần, lấm lem đất cát. Thầy Thành nói nhỏ với các em: lúc khác, thầy sẽ đọc tiếp cho các trò nghe những bài thơ, bài ca mới mà thầy đã thuộc. Giờ thầy cho mình đến bắt chuyện với ngư dân, họ sẽ kể cho nghe vô số chuyện lạ trên bể. Nhìn thấy thầy Thành, ông lão giơ tay quá đầu, nói oang oang: Ô, thầy giáo ở trong phố, chào thầy. Cháu chào cụ, hôm nay biển lặng mà cụ nghỉ nha, hả cụ? Đáng lẽ đã ở ngoài khơi, biển bữa nay lặng như ao. Nhưng vảng lưới bọn tôi bị mập và cá nóc nó cắn, nhiều tấm rách quá trời, phải nghỉ đến mấy ngày vá víu đã, thầy giáo ạ. Mấy đứa trẻ đứng đằng xa nhìn đám học trò áo quần trắng đẹp, vẻ thèm khát, không dám đến gần. Thầy Thành hỏi ông lão: cháu định đưa học trò vô xóm để các cụ các ông nói cho nghe những chuyện đi khơi, về lộng, tháo động, vượt bão ạ. Trong xóm bữa này hổng ai có ở nhà đâu. Những ông cùng thuyền với tôi cũng đang đi mỗi người một việc. Chỉ còn tôi vừa vá lưới, vừa ra coi thuyền, chờ nước dòng đưa thuyền xuống theo. Ông nhìn ra phía xa nói: để hôm biển động, mời thầy đến xóm trài bầy tôi, muốn nghe mấy cũng được. Chuyện đi biển, kể mấy ngày, mấy tháng cũng chẳng hết thầy ạ. Ông già đi thủng thỉnh xuống thuyền. Thầy Thành dẫn đám học trò đi lại chỗ mấy đứa bé trần trùng trục ngồi bệt dưới cát. Thấy người lạ, mấy đứa nhỏ sợ, vùng ra khỏi cát, chạy lùi từng bước. Có hai em nhỏ tuổi nhất đứng im nhìn. Thầy Thành cười nói: chẳng ai làm gì các em đâu mà các em sợ. Các em đến đây, thầy và các anh các chị cho kẹo. Mấy em lớn mấy mấy bàn tay mềm mại. Đám trẻ trở lại gần bên thầy Thành và các anh chị học sinh. Thầy Thành đưa gói kẹo cho hai nữ sinh, phát cho các em. Thầy đứng nhìn mấy em gầy ốm bé nhỏ nhất trong đám trẻ, thầy hỏi: em bé này chắc nhà đói lắm phải không? Thưa, nhà nó đói, đói dữ. Má nó vừa mới chết ạ. Thầy Thành sập mi mắt xuống, lông mày rung rung. Thầy ngồi thụp xuống, bế xốc em bé lên vai. Nó hơi hốt, hai chân chùi chùi, lấm cả vạt áo trắng trước ngực áo thầy. Thầy dỗ dành: về nhà em, thầy sẽ cho em nhiều kẹo mà. Thầy Thành bế em bé mồ côi cùng với các em học trò đi theo đám trẻ về xóm trài. Khi qua giếng thôi, thầy đặt em bé mồ côi xuống. Mượn được một số gầu, thầy và trò múc nước tắm cho đám trẻ. Hai nữ sinh cuốn gọn tà áo dài quanh người, múc nước dội cho em bé bé nhất. Thầy Thành vừa kỳ cọ cho các em vừa dặn: ngày ngày các em phải tắm cho sạch, ăn uống đã khổ, người lại bẩn thỉu thì không lớn, không khỏe mạnh được. Ba má bận đi làm trài đánh lưới thì em lớn tắm cho em nhỏ. ở cùng xóm phải giúp đỡ nhau. Một số bà con trong xóm thấy chuyện lạ chạy ra, nói bô lô ba la một chặp. Trời đất, mấy thầy mấy cậu mấy cô tốt bụng quá lận. Có đời thủa mô, người trên tỉnh sang trọng lại xuống cái xóm mường nước mặn này. Cho con nít kẹo, tắm gội cho chúng nữa nhớ. Hiếm thấy trên trần gian đó nghe. Bà cụ già móm mém, nhìn những vết lấm lem trên áo thầy Thành. Cụ cười, một nụ cười héo hắt chỉ còn lợi. Cụ cầm một miếng trầu, đặt vào thành giếng. Chở sống sao dần dần. Thầy Thành đỡ lấy tay cụ. Để cháu nhai dùm cụ. Dã kiểu này đã không mềm mà ăn lại lạt lẽo. Bà cụ ngạc nhiên, hai mắt nhìn thầy Thành chằm chằm. Răng thầy trắng ngọc trắng ngà mà thầy dành cả việc nhai trầu. Cháu thường nhai trầu cho bà ngoại của cháu cụ ạ. Thầy thương trẻ quý già, lạ lùng lắm. Ước chi ông quan đầu triều, đức vua đầu nước, có lòng thương người như thầy, thì cánh dân đen bầy đuôi được mát mặt đôi ba phần. Thầy Thành chắp tay xá xá bà cụ và những người xóm trài. Trên đường về, thầy Thành nói với học trò. Các trò thầy đó, bà cụ sống trên cửa bể này đã rụng hết răng mà cũng không sắm nổi chiếc cối giã trầu. Cảnh dân mình khổ vậy đó. Thầy đi từ ngoài xứ Nghệ vô đây. Nơi nào thầy cũng thấy người dân sống lầm than, tối tăm nhục nhằn. Thầy nghĩ là chúng ta học cái chữ để biết được điều hay lẽ phải trên đời. Và theo thầy, trước hết là học để biết và làm được những việc ích nước, lợi dân. Từ trong xóm trài cất lên tiếng võng đưa và tiếng du con. Sớm nam rồi đến chiều nồm, anh đi để lại biển buồn cho em. Thị xã Phan Thiết tắm nắng hoàng hôn, cửa biển phơn phớt hồng, chân trời tây như đám cháy lớn. Những đám mây ngũ sắc trải đều khắp bầu trời. Từng đàn giang sải cánh bay ngang trời như những mũi tên khổng lồ xỉa về hướng tây. Những đám trẻ con nô đùa dưới sân, nhìn lên trời bắt chước đàn chim sang, nắm tay nhau nhảy lò cò, hát líu lo. Giang giang díu xíu, cánh níu níu nhau, bay thiệt là mau, qua trời qua bể. Thầy giáo Thành đi dạo phố một mình, mắt lắng sâu những điều đang thầm nghĩ. Nhìn đám trẻ nhỏ nhảy nhót hát ca, thầy Thành thấy niềm vui của các em lan vào lòng mình dịu dịu. Thầy cố lưu lại niềm vui nho nhỏ ấy trên dọc đường đi dạo ban chiều. Bên bến sông, thuyền đậu san sát, gối mũi lên bờ. Có những con thuyền vừa cập bến, hoàng hôn nhuộm thắm cánh buồm. Thầy Thành đưa mắt quan sát từng con thuyền từ các phương xa tới ăn nước mắm Phan Thiết. Thuyền từ Sài Gòn, Sa Định, Sa Đéc, An Giang, Huế, Hà Nội, cập bến. Thầy Thành dừng bước trước mũi những con thuyền từ Sài Gòn ra. Trên thuyền vắng vẻ, mọi người đã đi chơi phố, chỉ còn lại một người gác thuyền. Thầy Thành dạo bước dọc theo bờ sông, nhưng mắt vẫn đoái trông về những con thuyền đã trải qua muôn trùng sóng nước, vừa ghé bến nghỉ ngơi. Người gác thuyền nhìn lên bờ, thấy thầy giáo Thành thì ngờ ngợ như đã được gặp ở đâu rồi. Anh ta nhảy lên bờ, chạy theo thầy Thành. Thưa thầy ký. Thầy Thành ngoái về sau dừng bước. Anh gọi ai? Thưa thầy ký, tôi trông thầy quen lắm. Hình như đã được gặp thầy ở một chỗ mô rồi. Tôi dạy học ở đây. Tôi không phải là thầy ký, thầy thông. Dạ, thưa thầy giáo. Thầy dạy trường Dục Thanh ạ. Ồ, quý hóa quá. Thầy dạy học ở trường của các nhà hàng tâm hàng sản. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Dạ, bẩm thầy. Ấy chết. Thầy Thành đỡ lời. Anh đừng thưa bẩm, tôi với anh đâu có khác gì nhau. Thưa thầy giáo, tôi là phu khuôn gác bến cảng nhà Rồng, thỉnh thoảng mới đi một chuyến ra đây ăn nước mắm. Tôi nhìn thầy rất quen mà chưa nhớ ra được. Hai người bước dọc bờ sông, trăng rằm ửng lên màu hoa mướp. Dòng sông loang loáng ánh bạc. Người phu thuyền thỉnh thoảng nhìn thầy Thành như để tìm kiếm, nhớ lại một kỷ niệm xa xôi. Anh dè dặt hỏi. Thầy có ra Huế lần mô không? Tôi đã học ở Huế. Rứa thì, người phu thuyền xoa xoa hai bàn tay. Thầy học ở Huế năm mô hề. Tôi ở Huế khá lâu. Tôi mới ra Huế cuối năm 1908, vô đây. Người phu thuyền dừng bước, hai tay ôm chầm lấy cánh tay thầy giáo Thành. Thầy giáo ơi, đúng là đây rồi, tôi đã không lầm. Thầy là người đã cứu tôi lúc bị bọn lính Tây đánh sập đầu. Anh vén tóc. Đây nì, vết sẹo ở góc trán nì. Tôi quên răng được người học trò đã xé áo của mình băng bó cứu tôi. Đúng, thầy là ân nhân của tôi. Thầy Thành đã nhớ ra người bị khủng bố trong cuộc xuống đường đấu tranh ở Huế hiện đang đi bên cạnh. Nhưng thầy vẫn giữ thái độ bình thản. Thầy nói, gặp cảnh ấy, với bất cứ ai còn nhớ nghĩa đồng bào thì đều sắn tay vào cùng chia sẻ. Cho nên, anh đừng coi người đã làm việc đó là ân nhân của mình. Thầy là người quân tử, thi ân bất cầu báo. Phần tôi, người được cứu giúp thì phải biết nhớ ơn, nhớ cả đời mình. Anh chân thành và khẩn khoản. May mắn cho tôi được gặp lại thầy tại chỗ ni. Xin mời thầy quá bộ xuống thuyền tôi để được hầu chuyện với thầy cho thỏa cái bụng của tôi. Hiện thời, dưới thuyền không có ai cả. Thầy Thành bấy lâu ở Phan Thiết mà lòng đang ấp ủ một dịp đi thẳng vào Sài Gòn. Đây là cơ hội hiếm có. Thầy vui vẻ xuống thuyền và thân mật dặn. Tôi đã dự định đi vô Sài Gòn. Rất muốn biết hiện tình trong đó ra sao. Nhưng anh đừng vội nói với ai, việc tôi sẽ đi vô trọng nhé. Thầy giáo cứ vững tin ở cái bụng tôi. Anh chỉ tay vào ngực mình. Tư Lên Ni đã một lần đổ máu bên cầu Trang Tiên. Thầy là đấng cứu khổ cứu nạn của tôi từ lúc đó. Hai người ngồi trên sạp ở khoang lái. Mũi thuyền vẫn gối lên bờ sông. Bóng cây in xuống dòng sông vàng ngời ngời. Tư Lê lấy ra một chai rượu và hai chiếc chén con. Cầm trên tay chén rượu sóng sánh ánh trăng, giọng xúc động. Thầy giáo ạ, cái phận tôi khổ nhục từ tấm bé. Mẹ cha nghèo, con được ít xào ruộng, lệnh quan trên xuống trưng mua để xây công sở chi đó. Họ cho được một ít tiền. Cha tôi đưa vợ con ra kinh thành kiếm sống. Chưa tìm được việc làm, cha tôi ngộ bệnh chết. Mẹ tôi với hai bàn tay trắng lại một nách hai con, sống vất vưởng ở giữa nơi kẻ chợ. Tôi phải đi mần mướn từ lúc mới 14 tuổi. Hôm tôi theo những người đi đòi bỏ sâu bỏ thuế ở Huế là vừa tròn 18 tuổi thôi. Và sau lần bị khủng bố ấy, tôi phải trốn vô tận Sài Gòn để kiếm ăn và tránh bọn cò tầm nã. Mẹ và em gái tôi ở lại Huế, thầy ạ. Thầy Thành đặt bàn tay trên miệng chén rượu, đầu hơi cúi, tiếng nói buồn bã. Dưới cái gầm trời nước Nam mình, sao toàn là cảnh đau khổ? Thầy giáo ơi, ông trời cũng run rủi cho tôi được gặp thầy. Một lời thành bạn tương tri, một ngày nên nghĩa, xương tùy trăm năm. Vậy xin thầy uống với tôi một ly rượu lạt, mừng cho cái phận tôi còn có phước. Thầy Thành nâng chén rượu nói, tôi không biết uống rượu. Gặp anh, quý mến tình anh, tôi uống với anh chén rượu dưới trăng đêm nay. Thầy Thành đặt chén rượu xuống, tựa tay lên be thuyền nói chậm rãi. Anh Tư đã nói đến tình bạn tương tri, vậy tôi xin nói thật điều tôi đang ấp ủ. Trời đất! Tư Lê thốt lên. Thầy giáo, hãy tin Tư Lê Ni mà. Tôi tin, nên mới ngỏ ý với anh là buổi gặp nhau này, tôi muốn kết bạn với anh và sẽ cùng anh vô cảng nhà rồng làm thợ. Trời trời! Tư Lê nhổm người như muốn nhảy lên, nhưng anh lại sững sờ. Thầy là người có học thức rộng, làm người sang trọng, nhàn hạ, được mọi người trọng vọng, tội chi mà dấn thân vô đám cu li bầy tui. Tôi nghĩ là mình không thể nào tìm riêng cho mình một đời sống vương giả, trong lúc người dân xứ mình đang sống lam lũ, tối như đêm, dày như đất. Roi quan người ta trút xuống đầu, gậy quan người Tây nện xuống lưng, và còn hàng trăm thứ áp bức đè nén khác chồng chất lên thân họ. Trời! Tư Lê ôm chầm lấy thầy giáo Thành. Tôi xin rước thầy về với cánh thợ thuyền này. Cánh thợ xóm tôi chơi được, thầy giáo ạ. Anh nâng chén rượu vàng trăng. Thầy ít uống thì cạn với tôi ly này nữa. Ta mừng cho tình đời thợ của ta bắt đầu. Từ giờ khắc này, anh đừng gọi tôi là thầy giáo, mà gọi tôi bằng tên thôi. Tên tôi là Thành, Nguyễn Tất Thành. Thầy đã cho phép vậy, tôi sướng cái bụng quá. Nhưng thầy vốn là bậc đàn anh của tôi. Thầy Thành lắc đầu. Là bạn, Tư Lê vẫn sôi nổi. Tôi là thứ tư, muốn được gọi thầy là anh ba. Anh ba của tôi, anh ba của xóm thợ Anh Mai. Tôi nhận ra cái tên mà anh đã đặt cho. Nhưng tôi vẫn là bạn ngang hàng với anh, chứ đừng xếp sắp ngôi thứ kẻ trên người dưới, nó kỳ lắm. Tư Lê giọng xúc động. Một khi lòng đến với lòng, dù tranh dù lệch vẫn không nề hà, anh ba ạ. Trăng đã ghé về Tây, những người đi chơi phố đã lác đác trở về thuyền. Tư Lê tiễn anh ba lên bờ, trăng in bóng anh ba thấp thoáng xa dần. Tiếng trống trường dục thanh ngân nga trong sương sớm, chim hải âu sải cánh trên cửa bể mù xa. Học trò hăm hở vào các lớp. Từ trong phòng từ Hàn, thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh ngạc nhiên hỏi. Thầy Thành bữa nay đến muộn. Lạ quá, chắc thầy mệt. Một thầy giáo đỡ lời. Chắc là thầy có việc chi đó, chứ chiều qua thầy vừa đến chơi, thăm hỏi gia đình các ông trong hội đồng quản trị công ty kia mà. Phải rồi, Nguyễn Quý Anh nói. Bữa qua, thầy Thành cũng chơi khá lâu ở bên nhà tôi lúc chập chiều. Thầy còn bàn với tôi việc lập thư viện của trường để học trò có nhiều sách đọc. Sau đó, thầy sang Bắc Lội, vừa đi công cán ở Mũi Né về. Các thầy giáo đều đến đông đủ trong phòng thầy hiệu trưởng. Ai cũng ngỡ ngàng trước việc vắng thầy Thành. Học trò ở các lớp cũng bắt đầu xôn xao. Thầy Thành đi đâu từ đêm qua? Thầy Thành bị ốm chắc. Thầy Thành gặp chuyện chi không lành? Vừa lúc đó, ông Hồ Tá Bang đến, vẻ mặt buồn buồn. Ông đi thẳng vào phòng thầy Nguyễn Quý Anh. Các thầy giáo đứng xúm xít quanh ông, dọc hành lang, ngoài sân cỏ. Học trò tụm năm tụm ba nhìn nhau, vẻ mặt em nào cũng ngơ ngẩn. Ông Hồ Tá Bang nói thong thả. Mới tức thời, tôi được tin người nhà cho hay. Sáng nay, thầy Thành không đến phòng trà dùng trà và ăn điểm tâm. Tôi đinh ninh, thầy hiệu trưởng và các thầy đã biết được thầy Thành có việc phải đi. Thầy của băn khoăn nói. Gần đây, tôi thấy thầy Thành tư lự nhiều. Thầy thường đàm đạo, hiện tình đất nước với các ông Nguyễn Hiệt Chi, Trần Lệ Chất. Tôi thỉnh thoảng cũng dự nghe. Tôi cũng ngờ ngợ cái điều mà thầy của nhận xét. Thầy Thành gần đây có một tâm sự khác với lúc thầy mới đến trường. Lúc nào thầy có chút thì giờ là bàn đến chuyện có con đường nào cứu được nước nhà thoát khỏi vòng nô lệ. Ông Hồ Tá Bang định nói thêm điều gì thì ông già Tám, người chăm lo cơm nước cho thầy Thành, cầm hai phong thư chạy đến vẻ mặt ngơ ngác. Các thầy ơi, thầy Thành để thư lại trong phòng đây ạ. Mọi người dồn cả về phía ông già Tám. Thầy Thành để thư ở chỗ nào? Thầy hiệu trưởng hỏi. Thưa, tôi lật gối lên, thấy hai phong thư. Tôi không biết chữ, nhưng dám chắc là thư thầy Thành để lại. Tôi cầm chạy vội tới đây. Thầy hiệu trưởng đọc to lá thư của thầy Thành, gửi lại ban bảo trợ trường và các thầy giáo của trường. Mọi người ngồi lặng nghe. Thầy hiệu trưởng Nguyễn Quý Anh nói, việc thầy Nguyễn Tất Thành rời trường Dục Thanh ra đi theo tiếng gọi của lý tưởng, đó là điều vui lớn, chứ chẳng có gì để chúng ta phải băn khoăn. Ông Hồ Tá Bang nói, cái chậu thủy tinh nuôi được con cá vàng, không thể nuôi được giống cá côn. Chiếc lồng son nuôi chim họa mi, chim hoàng yến, không thể nuôi được chim đại bàng. Trường Dục Thanh của chúng ta không thể là nơi luyện chí anh hùng của thầy Nguyễn Tất Thành. Tôi đã cầm chắc cái điều ấy ngay từ những ngày đầu cậu Ấm Thành bước chân tới đây. Để các trò khỏi phải chờ sốt ruột, tôi muốn mời Hồ Tiên Sinh công bố phong thư thầy Thành để lại cho học trò. Tiếp lời thầy hiệu trưởng, mọi người dồn mắt về ông Hồ Tá Bang. Phải rồi, mời Tiên Sinh tuyên đọc cho các trò nghe. Học sinh từ các lớp đã xếp hàng tề chỉnh trên sân trường. Ông Hồ Tá Bang đứng trên thềm cao, phía sau ông là các thầy giáo, ông nói. Các trò nhớ bình tâm tĩnh trí để nghe cho rõ ràng những lời thầy Nguyễn Tất Thành để lại cho các trò trước lúc ra đi. Mắt các em mở to chớp chớp đợi chờ. Giọng ông Hồ Tá Bang sáng và ấm. Các trò thân yêu, thầy biết là các trò rất yêu mến thầy. Nhưng thầy không thể ở lại trường Dục Thanh dài hơn nữa, dạy thêm cho các trò những bài học, kể thêm những câu chuyện cổ tích, chuyện đời xưa cho các trò nghe. Thầy phải đi rất xa. ước mơ một ngày mai nước nhà độc lập tự do, kêu gọi thầy dẫn bước ra đi. Cho nên thầy để lại lời từ giã mà không tiện gặp đầy đủ các em trước lúc lên đường. Trong hàng ngũ các em có nhiều tiếng thút thít. Ông Hồ Tá Bang giọng đọc cũng nghẹn ngào. Thầy ra đi, nhưng lòng vẫn hằng mong các em là những trò giỏi của trường, con ngoan của gia đình. Ra đường biết kính trọng người già, nhường em nhỏ, yêu quý mọi người. Các trò thương mến, thầy đi xa, lòng vẫn nhớ, vẫn gần các trò. Thầy đã không kịp mua sách, thầy để lại 2 đồng bạc góp vào quỹ thư viện trường Dục Thanh của chúng ta. Chúc các trò tấn tới. Hồn nước gọi chúng ta lên phía trước. Ngày tháng 10 năm 1910, Nguyễn Tất Thành. Ông Hồ Tá Bang và các thầy giáo bồi hồi nhìn học trò. Học trò mắt ướt nhìn ngẩn ngơ bốn phía kiếm tìm. Những áng mây nhuộm nắng ban mai bay ra biển xa xăm. Thuyền chở hàng của Tư Lê từ Phan Thiết trở về Sài Gòn lúc đêm khuya. Mặt sông loang láng bóng đêm, thành phố đèn điện sáng như sao xa. Anh Ba ngỡ ngàng hỏi. Đèn để sáng suốt đêm khắp các phố phường hả anh Tư? Dạ, đèn đường thắp từ trạng vạng đến sáng ngày hôm sau đó anh Ba. Thảo nào mà trên các báo họ không ngớt khoe xứ Nam Kỳ trực trị của nước Đại Pháp và Sài Gòn là thành phố văn minh chẳng kém thành phố của các nước trên thế giới. Tôi chưa được ra Hà Nội nên không rõ ở ngoài mở mang cỡ nào. Chứ Huế vô đây thì Sài Gòn là thành phố Tây hóa số 1, anh bà. Sớm mai về nhà chú ra đơn, sau đó tôi đưa anh đi coi phố. Giờ anh chợp ngủ lấy một lúc kẻo mệt, nghe anh ba. Đêm mùa khô, nằm trên sông nước Sài Gòn, anh ba cảm thấy mát dịu như nằm trước cửa bể Phan Thiết đêm hè. Anh không có cảm giác một chút nào cái khí hậu mùa đông. Sang tháng 10, ở ngoài xứ Nghệ dịp này đã rét, gió đông bắc tràn về. Anh ngẫm về những lời Tư Lê nói. Sài Gòn không có thời tiết 4 mùa, xuân hạ thu đông, mà chỉ có mùa mưa và mùa khô. Một đêm mùa khô qua đi nhanh chóng, một Sài Gòn trần trụi ồn ào bày ra và choáng hết tầm mắt anh ba. Trên lối về nhà ông già đờn, Tư Lê đưa anh ba qua bến cảng Nhà Rồng. Một sự xôn xao mới dấy lên trong tâm trí lúc anh ba nhìn thấy những con tàu viễn xương sừng sững đậu trước cửa sông, nhả khói trắng lên bầu trời. Anh ba níu lấy bàn tay Tư Lê, dừng lại ngắm những con tàu mà anh cảm thấy như từng dãy phố nổi, nối nhau dài dằng dặc. Đằng mũi, sau lái con tàu 2 cột buồm cao mất nghỉu, những dây trắng như bộ rễ cây đa cổ thụ cắm xuống đất sâu. Giữa tàu đột khởi lên một hình khối giống như một tòa nhà nhiều tầng mà nóc của nó là cái tháp chuông. Anh ba giọng bâng khuâng. Loại tàu cá mập này tuồn vào bụng nó vô số là người là của anh Tư nhỉ? Tư Lê chỉ tay khắp cảng. Anh ba coi, mọi sản vật ở xứ mình đều được đưa về đây để tuồn vô cái bao tử loài cá mập ấy đó. Anh ba nhíu cặp lông mày. Trước mắt anh, hình ảnh những người thợ già, thợ trẻ, phụ nữ, trẻ em đông như kiến cỏ. Quần áo bê bết đất cát, mồ hôi tràn qua mặt, đầm đìa xuống cổ cháy đen. Và trên lưng họ, những kiện hàng cao chất ngất. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Lan xin kính chào tạm biệt.